nói thôi không thay đổi. Và những người trí thức tập trung bằng lời tổng thống không được thay đổi, không có chơi chữ được. Về chế độ này đã yên á.
Đấy là ở trong cái chính trị bây giờ thì một là pháp trị, hai là võ trị, ba là văn trị. Nhưng mà thực sự nó là pha trộn tất cả. Mà như thầy nói,
văn là chủ thôi,
văn là chủ,
văn là đàn anh,
văn là chủ,
văn là anh. Cho nên mình biết muốn dân giàu nước mạnh phải nền văn hóa, phải có văn hóa. Nếu không có văn hóa thì nước anh không bao giờ mạnh. Nền văn hóa quan trọng. Bởi vì văn hóa nó có thể giúp đỡ anh ngồi đây, anh đọc trong khúc giấy tờ này, anh biết sau vườn này có cái gì hết. Anh nghe lợi hại của cái vườn này, tổng kết một năm, anh biết rồi, có khúc giấy tờ gì thôi, nó lợi cho dân nghiệp. Cho nên nền văn minh vật chất không phải là vật chất, họ cũng nhiều văn trị, họ mới làm việc được. Không nhờ văn chương không có làm được. Tất cả những người đi đây là những người di trú khổ và muốn đem kiến tạo một cái gì tốt cho quan đại của chúng. Thấy không? Thì nó có đại đa số về văn hóa xây dựng.
Nhiều lúc đầu con nghe cái ổng và nó muốn đâu cái nào thì nó đâu.
Hiện tại khi đến đầu con phun lên nó bị lần dần nước và nóng. Lúc đang công phu thì thấy nóng vô cùng. Từ lúc công phu đến nay đầu con bị lần dần hay quên không lên lại bằng lúc trước.
Phải cố gắng thì ngay khi tin bộ đạo. Giờ hiện tại quên những gì, quên những cái chuyện kia mà không cần thiết của con người tu học thì nó sẽ quên, nhưng mà một thời gian nó quy tụ đến được thanh khí rồi nó sẽ nhớ lại tất cả mọi sự việc, nhưng mà nó thực hiện những việc cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết nữa. Cho nên người tu phải từ đời qua đạo. Cái đời là nhớ những chuyện không cần thiết và phá hoại cái cơ tạng và khối óc của chúng ta. Ngày hôm nay bước vào tu thì lập lại trật tự, hòa hợp với tự nhiên và tiến về con đường siêu nhiên, thì đương nhiên nó phải thanh nhẹ, thì cái chuyện đời dần dần nó phải xa vắng. Rồi một thời gian gia tăng quy tụ trụ đảnh rồi thì lúc đó mới thấy rõ chúng ta nên dựa trong cái quá khứ và phân giải cho chúng sanh biết con đường tiến bằng cách nào, khi tu giải trượt bằng cách nào. Cho nên có những cái ấn chứng đó chứng minh rằng con người ở thế gian có trượt. Đừng có tưởng là khối óc tôi là sạch, khối óc tôi đã thu thập tất cả những sự động loạn, loạn ô trược. Rồi bây giờ tôi phải tự giải nó ra, mà giải được ra rồi thì phải trì trì trí, chứ không có phải vì những cái sự kích động, những ánh sáng này kia nọ mà thối chí không tiến. Thì mình thấy có hiệu lực với cái phương pháp này để đánh đuổi được cái phần trực từ ở bên trong ra ngoài, phải tiếp tục giải tỏa cho nó trì được thứ trực lưu thanh, lúc đó nó mới quy hồi thanh điển. Thì càng trụ đảnh thì càng thấy rõ hào quang của chính mình.
Cảm ơn thầy. Còn anh thứ ba, lúc công phu bộ đầu con có một luồng hơi có lẽ tác xuất từ đầu lưỡi và chân răng hàm trên. Lúc thì kéo bộ đầu con lên, lúc thì kỳ nặng xuống, lúc thì đưa ra trước, lúc thì biến mất. Luồng hơi này làm con làm cho bộ đầu căng ra và nặng vô cùng.
Cái đó là khi cũng là trực khí ở bên trong, thì phải trì trì trí ban ngày cũng phải co lưỡi sang chạy răng niệm Phật, đi đứng là ngồi nằm phải giải quyết trực trì kỳ cái ô trượt ở bên trong. Cái hơi đó là thuộc về tà khí, mà nếu chúng ta sợ thì tà khí nó trở lộn lại, và chúng ta cương quyết thì tà khí phải ra. Thậm chí có những người những cái hơi đó nó sẽ biến hóa ra khét hô tâm. Đó mới thật sự là cái hơi của con quỷ nhưng mà chúng ta cứ giữ bình tâm, dùng cái phần sáng suốt thì kỳ chí hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó phải đi. Bởi vì cũng như con người ở thế gian mà ta đến ta thọt cò lét mình nhiều lần nhưng mà mình vẫn kiên trì thì mình không sợ. Mà nếu có một chút công chuyện mà sợ thì nó là tái nhập và nó điều khiển ta hoàn toàn, ta phải tự chủ. Vì tới cái bước cuối cùng là phải tự chủ, biết ta là một điểm liên quan vô hình vô tướng, phải trở về sự không động đại định trong nội thức mới là toàn chủ toàn năng để khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mới trả nổi mới nợ. Đã gian lầm xuống thế gian thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ là chúng ta đã rước trượt vào thân rất nhiều. Bây giờ phải giải trượt, phải trở về thanh thì phải quy tụ về cái những chân giác liên quan sẵn có của chính mình, thì cứ trừ cái trí tư đi. Đó là có chứng minh được sự khai triển trong nội thức và đã đánh đuổi phần trượt ra khỏi cơ thể và tiếp tục tùy kỳ trí đi tới, đừng có sợ sệt gì hết. Rốt cuộc ta mới là thật sự tự cứu ta, chẳng cãi cứu ta được hết.
Dạ, cảm ơn thầy. Còn thứ tư, lúc trước mặt mình tay chân thỉnh thoảng thấy ngứa như mũi trắng, bây giờ không còn ngứa nữa mà thấy nóng lên một chút rồi hết.
Đó là dâm tánh, mọi người đều có cái dâm tánh, ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa tai, ngứa miệng, đó là dâm tánh. Mà chúng ta khi mà gặp ngộ phải dâm tánh như thế đó phải làm thế nào? Phải trì niệm Phật cho đến nỗi nó ngứa và niệm, lấy cái danh từ của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, lấy Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, mở cái thức hòa đồng thì cái dâm tánh nó phải tiêu tan. Người nào tu thiền về vô vi cũng phải bị cái dâm tánh đó. Mà chính mình là người phải trì kỳ trí trong thanh tịnh mới là quá giải được cái dâm tánh. Khi mà quá giải được cái dâm tánh, ngồi thiền được lâu và cảm thấy thanh nhẹ và tâm linh sẽ cởi mở, càng ngày càng sáng suốt thêm.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thứ bảy chủ nhật là chỉ giải bùa cách luyện xuống sông thôi, nhưng mà tôi luyện khác, người khác bắt chước luyện không được. Tôi phải cái nào nó có chủ nó hết, tôi phải nói chuyện với ông chủ một tiếng rồi tôi mới lên đi luyện. Thật ra tôi luyện không có năng lực, mà nhiều người bắt chước tôi luyện thì giờ năng lực ngủ không được. Cái gì nó có chủ hết, không có làm hồn ảo được. Cho nên ở thế gian họ là tham, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tham. Thì nghĩa là cái gì hữu ích cho tôi là tôi nhận, nhưng mà cái hậu quả của sự hữu ích mặt tiền là không biết, cho nên bị lâm vào những cái tâm trạng kiểu vậy, gặp phải những cái bệnh nan rất nhiều. Thì không mình tốt lành vui vẻ như lãnh bùa gì rồi đâu có bao lâu nó tự nhiên cũng khùng, nghe tiếng nói trong tai trị không được, bác sĩ cũng trị không được. Cho nên người tu của vô vi là chỉ biết là thanh lọc với mình, biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình là dơ dây như xấu như không có hay hơn ai hết. Đó là vì chứng minh mình xấu nhất, mình có mắt mũi tai miệng nhưng mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đây, mình ngu quá, mình ngu nữa chứ không phải khổ. Cho nên được cái thanh tịnh để đào cái phần sáng suốt của mình. Tại sao có sự sáng suốt để xét cái ngu đó? Vậy chứ sáng suốt nằm ở đâu? Chúng ta phải thanh tịnh trở về với cái dung điểm sáng suốt đó mới thoát ly cái phần ngu này. Chúng ta biết ta ngu, nhưng mà cái gì biết ngu là cái sáng suốt. Là cái sáng suốt là gì? Cái thanh tịnh đó là điểm liên quan vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu gọt rửa, không có chịu hy sinh những tánh hư tật xấu, còn ôm lấy cái trần tâm đó, thì làm cái tâm chúng ta đọc. Làm sao tiếp tục? Càng ngày càng nặng thêm. Mà chúng ta biết được cái điểm tránh, chúng ta cứ vun đồ cái điểm tránh ấy, thì cái kia nó đi. Thì ngay cái trong nhà mình, cái nào mình cần thiết á, thì cái nỗi con chó mình nuôi mình ôm nó hoài nó cũng biết nhõng nhẽo. Cái Phật nó cũng vậy. Thấy không? Cho nên chúng ta phải ở trong trung duy phân giải, cây nào quả nấy, nhân nào quả nấy, đúng như vậy, không sao. Tất cả vạn linh ở thế gian này đồng hành và đồng chí, đồng thức, thì mình phải giữ cái phần trung duy để tiến qua. Phần nhẹ làm trời, phần nặng làm đất, thì bây giờ mình vun bồi cái phần nhẹ.
mà phần nhẹ đó nó có thể thể hiện biến ra hỗ trợ cho bất cứ trạng thái nào. Thì trong cái nhẹ, cái thanh khí nó phải vô hình vô tướng không? Nhưng mà cái ông quỷ sứ, ông cũng xài hít vô thở ra, mà ông vua cũng hít vô thở ra từ mọi trạng thái. Thì cái sáng suốt của chúng ta là vô hình vô tướng, mà tôi phải kỳ được để gọt bỏ cái hình tướng chấp ta ngã mạng mà tiến qua cái hư không này mới là người tôi. Còn nếu tôi mà còn nếu tôi sau này tôi được làm ông này ông kia, cơ bút xuống xong tôi chiếc này chiếc kia chiếc nọ, tiêu rồi, bị giới hạn. Cho nên vô vi là giữ hai cái nguyên ý không không để trở về cái vô cùng tận sáng suốt ở bên trên, chứ không bị giới hạn. Cho nên muốn đi tới cái đó thì mình phải gọt rửa hàng ngày hàng đêm, cho nên mình có cái pháp thiền hàng ngày hàng đêm. Còn họ là chỉ đọc kinh thôi chứ không có thiền, không chịu gọt rửa và trở về với thực chất. Thì họ phải vấp phải cái gì? Cái chấp mê và chấp. Tôi thích ông Phật này, tôi thờ ông Phật này, tôi ghét cái đạo kia, tôi không có chơi gì cả. Thì mê chấp. Còn là này không có, đằng này là hòa. À, giữ cái phần thanh nhẹ sáng suốt của chính mình để hòa và tiến cho ông hòa và trục lùi. Có một loại hòa trục lùi là họ ăn chơi mình cũng chơi, họ chơi bờ mình cũng chơi, họ si mê mình cũng si mê, cái đó là đi xuống. Còn đây hòa thích tiến hai càng khác, cho nên phải tu luyện, phải khổ hạnh. Cho nên những người vô vi đây là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu. À, đối với đời thì chúng ta không có hưởng gì, ban đầu thì ăn nhậu sung sướng, mà tu thiền khác thì tự nhiên nó chán và nó bớt. Thì nó ăn được cái thanh khí biển ở bên trên rồi, nó lại thấy rằng cái phần thanh khí biển quá sanh mạng vật, vậy nó ăn chút thanh nhẹ ở đây rồi, nó không có ham ăn nhiều. Nhưng mà nó ăn nhiều hơn, ăn nhiều chỗ nào? Vì nó biết làm pháp luân thường chuyển, nó hưởng cái thanh khí biển trực tiếp, cái khối lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà chúng sanh không thấy, chúng sanh dồn nên nó khổ. Kỳ thật nó xuống, nó khổ hạnh mà nó đạt được, nó làm cho nó. Cho nên cái hơi thở của người tu của vô vi này, nó làm pháp luân thường chuyển, ban đầu thì thở ấy à không được, nhưng mà sau rồi nó hít càng được là nó thông suốt. Nó có chỗ chứa đựng thanh khí biển dồi dào, tâm thần của nó tươi tắn và sáng suốt, cởi mở và nó dễ tha thứ hơn. Hồi trước nó khó tha thứ vì sao? Nó bị eo hẹp, cái vị trí bên trong cái thức của nó eo hẹp thì nó khó tha thứ. Mà bây giờ nó càng ngày càng nới rộng, cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó tha thứ và nó thấy cái sự sanh trụ hoại diệt định luật nhất định như vậy. Mỗi người đều có cái số phận riêng biệt của nó, không có ai cản kịp được hết. Nên nó đi tới chỗ về cái chỗ trung dung và không có trách móc. Còn người phàm hay trách móc và không hiểu nguyên lý trung dung thì tự trầm mình trong bể khổ mà không hay. Động loạn lại càng động loạn hơn. Không biết nguyên lý của trời Phật. Như bây giờ những người như anh với tôi đã được cải tạo rồi. Ngồi tôi là một người tu, tôi suy nghĩ khác. Mà anh một người phàm chưa tu thì suy nghĩ khác. Khi nghĩ bọn ác độc nó giết tôi, cái nghĩ vậy là không phải. Kỳ thật là quy định của luật trời mà gửi cho con ngài đi trở về con được chánh giác. Chúng ta nằm ở nhà cái giường ngày hôm tối qua, bây giờ vô nằm dưới đất một chút mình mới thức tâm. Thế là vỏn vẹn lúc tôi chết thì cũng có như này. Tại sao tôi tham lam, tôi đòi đủ thứ mà tôi không làm gì hữu ích cho chúng tôi và tôi không biết tôi nữa. Tương lai tôi chỉ nhận lãnh có bị như đây thôi. Rồi tôi tu, tôi thấy tương lai tôi chỉ về với một điểm linh quan sáng suốt của tôi. Cái này cũng phải thật. Cái này là cái khác đang cải tạo tư tưởng tôi, kích động và phản động, đòi hỏi tham sân si hỷ nộ ái ố dục là đừng cải tạo tư tưởng. Tôi đã học và tôi đã tiến. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Do trong trại ca đạo tôi làm như nào? Tôi học nhẫn học hòa. Nếu không có nhẫn hòa không có ngày nay ra đến đây. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta ra đây tiếp tục làm cái gì? Nhẫn hòa là làm việc lớn và đi đường lớn. Chúng ta vượt biên là đi đường lớn và tiếp tục làm việc lớn nữa cho phần hồn giải thoát. Thấy chưa? Là ông trời dẫn chúng ta từ thế gian đi tới thiên đàng rõ ràng. Mà chúng ta chịu đi hay là không? Mà ra đây quên rồi, quay trở lại con đường cũ tiêu rồi, không được. bành trướng việc này, bành trướng việc kia, bành trướng việc nọ, chôn xong tập thức của mình. Mà mình không thực hành thì kỳ được để giải thoát, để chi? Giải thoát là mình làm việc lớn mà không làm, mình quanh cái lòng lại làm việc nhỏ, tưởng là việc lớn, lầm. Cái việc mà mình giải thoát được là mọi người sẽ theo con đường đó, họ sẽ giải thoát là đường lớn, lớn của nhân sinh. Mà nếu chúng ta quay lại làm cái chuyện ô trực nữa là chúng ta tự giam hãm tâm thức. Vì bận rộn quá không có tiến hóa được. Những cái cõi bên trên sống động mà chúng ta không hưởng được. Vì chúng ta hướng về con đường eo hẹp thay vì con đường thành cảm. Con đường giải thoát là con đường quan trọng nhất của chúng sanh tại thế. Tất cả nhân loại chứ không phải làm cho một số người. Thì Đức Phật Thích Ca đã thành công sắp lưu lại. Bao nhiêu nghìn năm Chúa cũng vậy, lưu lại bao nhiêu nghìn năm. Thì chúng sanh chuyên hướng con đường trở về một cõi. Và thấy chúng ta có chỗ sống chứ không phải bao nhiêu đó. Cho nên qua những cơn duy luyện ở thế gian rờ mó được, chúng ta kiểm chứng được, thì chúng ta mới dồn lại cái thức của chúng ta đang học cái bài học tiến tới vô cùng và giải thoát. Cho nên phải cố gắng tiếp tục cho kịp kỳ dự thi. Còn nếu không á thì bị kẹt mà thôi. Con đường rất rõ ràng. Chúng ta ở trong định luật sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử khổ, ở thế gian mang cái xác này tới đó là hết. Mà không biết gom thức để tiến qua thì đâu còn sự sống đời đời. Chỉ sống trong tạm bộ giây phút rồi tan rã. 7 ước niên mới tạo được cái cơ thể. Không phải dễ có, không ai im chúng ta ra được. Thấy vậy, bắt buộc vậy, nhưng mà nó là dũng mạnh luôn luôn. Ở tù vậy nhưng mà bất phục. Thấy không? Bắt ở tù chơi những đó nhưng mà bất phục. Vì nó là con ông trời, nó cũng là ông trời của tiểu thiên địa, nó đâu có thua ai đâu. Nó là con ông trời và ông trời của tiểu thiên địa, nó không có thua. Bắt anh bó tay bó chân nhưng cái thức tôi không thua. Tôi phải tìm cái sáng suốt hơn, tìm cái đời đời bất diệt để tôi cống hiến cho quảng đại quần chúng. Tôi mới là xứng đáng một đứa con ông trời. Còn nếu tôi trở lại làm chuyện eo hẹp, hận thù, vô lý và không tiến triển thì không có giúp được ai, không giúp được tôi mà cũng không giúp được đối phương. Hại cả hai, hỏi chứ sự khôn ngoan tôi đó. Cho nên mỗi người có một cái nhiệm vụ xuống thế gian đây học hỏi, học dũng trong thanh tịnh và tự hòa chiến tới vô cùng. Thì mỗi chúng sanh ý thức được thì cái nền siêu văn minh tương lai sẽ hỗ trợ cho mặt đất này là thành thiên đàng, nghìn năm hòa bình. Còn nếu không hiểu mà đâm vào trong cái chỗ kẹt giết chắc nữa, hai bên không lợi. Không có bên nào lợi hết. Cứ dịch đem mấy toán ra tính không có bên nào lợi. Rốt cuộc là tự sát hại, tự giáng chức và tự chui vào con đường tâm tối và không có lối thoát. Cho nên người ta hồi xưa, những ngày tới thượng thư rồi làm quan lớn cũng cạo trọc đầu đi tu, mấy ông đó ngu hơn chúng ta. Không, ông tu phải làm gì để độ người hơn. Ông lập cái chùa, ông dạy cho người ta đọc kinh, dạy cho dân nó học chữ, dạy cho dân ông giữ lại cái nền văn hiến sẵn có của nước nhà, đọc từ chữ một, thông thiết hiểu cái đường chánh tà mà tiến thân. Những nhà đó là đại chính trị, cái đâu phải tầm thường đâu. Vậy người dân càng ngày càng khôn, biết đạo đức, biết hiền hòa, biết sự an vui của mọi người. Thấy chưa? Cho nên những vị đó đâu có phải những người bị nghiêng mà đi cạo trọc đầu tôi đâu. Vậy dân học chữ, dân chúng ta có văn hóa thì mới có hòa đồng, trăm hoa đua nở, mới có lối văn kỵ văn minh. Còn nếu mà dân chúng ta ngu dị hoài, một thằng biết nói với mấy thằng ngu thì mấy thằng ngu nó đâu có hiểu được. Tất cả mọi người phải biết hết. Thì nói một tiếng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương tạo. Nước nhà an cư, tâm hồn sáng suốt, cảnh hòa hơn. Vui đẹp như lúc xa xưa. Thấy không? Hồi xưa chúng ta đâu có bận rộn như ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay bận rộn thêm nhiều mà đó cuộc cả ai không được cái gì, thôi chỉ có bực tức không. Ra xứ văn minh thì làm cả ngày trở về chỉ có cái bực tức không, không có cái gì hết.
là không nổi. Tại sao? Tại lúc đó không còn được tiếng, không gần tự nhiên và không gần siêu nhiên, bỏ con được đó, làm cho một lần rồi trở về một tiếng giấy eo hẹp đô la đồng tiền rút ngắn vào trong cái biên giới eo hẹp mà mất văn hoa, mất đạo đức. Trong hồi trước chúng ta lao động, chúng ta khổ cực cần cù này kia cái nhỏ, thấy lối sống nhau thương, thấy bắt trọng đạo không được, tôi tới tôi chỉ về nói năng cách nghĩa nguyên lý, cách nghĩa chịu tinh túy trụ sanh trụ quả diệt của tinh túy, nó thâm thiế trong cái đạo màu. Mà ngày hôm nay thì càng ngày nhân loại càng thất lùi, rồi rốt cuộc là bán khí giới à. Những siêu văn minh bây giờ là tìm thị trường khí giới không thôi, chỗ nào quanh giặt là ông lợi tiền dân ông siêu. Nhưng mà cái siêu đó hậu quả nặng đưa tương lai khổ lắm, sống trên sự chết của mọi người. Rồi cái thức hòa bình chúng ta không có, rồi đi tới cái chỗ tự sát, có ngày cũng phải lũng túng, đâu có vượng hoài được đâu, có vượng rồi phải có suy chứ.
Khí nhiều và cần cái khí thì phải thẳng lưng nó mới thông, và như bậc thầy thì lúc nào thầy cũng phải cần thẳng lưng để cho nó thông khí. Mà hồi nãy giờ con thấy thầy ngồi không có thẳng lưng như vậy là sao?
Thẳng lưng là đối với người mới tập tu, anh hiểu chưa? Còn cái lưng với tôi cũng thấy tôi ngồi vậy chứ, anh giờ tôi lúc nào cũng nhún dán ở chỗ này. Anh chơi đi thử thẳng không? Làm sao căng? Có anh thử cái đằng cái căng không? Vậy nghiên cứu. Cái lưng anh thì căng được, cái lưng tôi không thể nào căng.
Nếu hồi nãy thấy ngồi cao không?
Căng, anh thấy căng không? Nó như nhún dán vậy.
Nhưng mà nó thẳng khúc như này.
Nó thẳng như
thế, không cần cái tên.
Nhưng cái đó là cái căng. Tâm thận tương giao thần thức mới khai.
Nếu như vậy là ngồi thẳng đi, mà trên này ngồi
cũng không thở. Cái chỗ này. Anh thua cái này với cái này, đó nó không có bệnh. Mà tâm thận bất giao là nói lạo xào đi đầm bậy. Cho nên cái người tu lâu nó khác, bởi vì người ta trụ đảnh ở chỗ này, người ta không còn thiền như mà con người kia mà không ngồi gì thiền, nó khác rồi. Khi mà anh thoát lên tới đỉnh trụ đảnh rồi thì anh phải thiền 24/24. Những người mà ứng khẩu thuyết pháp được là họ làm việc còn nhiều hơn và họ thiền nhiều hơn mình. Còn anh phải tới giờ anh mới thiền, anh hít thở ra mồ hôi này kia, ta không, ta phải dùng ý chuyển về cái phần thân. Thành ra cái trình độ nó khác, và phải có cái nhiệm vụ mới có cái phần sáng suốt nói chuyện này. Còn người mới tu phải tập ngày ngắn tâm lúc thiền. Thế bình thường họ cũng không cần phải nghe nhắn như vậy ra ai coi làm việc gì được, đi đâu cũng vậy đâu có được. Anh hả? Đời đạo song tu trong lúc thiền phải giữ cái hơi thẳng. Cái sinh sống anh là cái vũ trụ. Cái đất mạch nó khai thông, nó trụ đảnh rồi thì nhân đất tương giao nó thành một vòng chuyển hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Nó có một thời nào rồi nó trụ, rồi nó phải tiến, còn phải học cái lớp cao hơn. Chúng phải học từ như thế. Thế nên nhiều người hiểu lầm theo ông Phật lúc nào cũng phải ngồi, nó đi đâu cũng như vậy, nó đâu không được, nó không ba đúng đâu. Nó có cái giờ thiền, cái giờ vận chuyển, giờ tí thì khác, giờ ngọ thì khác, thì giờ mỗi cái đổi giờ nó khác nhau, mỗi cái thì giờ làm việc nó khác nhau, nó hòa hợp tùy cái ngũ hành của cơ tạng, sanh khắc của cơ tạng và thời gian của đại thiên địa nó khác nhau. Thế nên nếu mà phân tách cái đó nó nhiều lắm. Nhiều mới tu là phải tập họ nghe nhắn để họ chuyển cái khí, mà chuyển được cái khí rồi, cái mặt đất thông rồi thì dần dần là bên nó trị được những cái phần ở dưới hai cái lưỡng nguyên hợp nhất rồi, nó trụ đảnh là chỉ phần tham thiền ở bên trên.
đó là làm việc liên tục không có ngừng nghỉ. Thì mình muốn thử cái đó thế nào, đang ngủ mê, đang ngáy khò khò, đập dậy hỏi đạo, trả lời không xuất. Còn đập dậy hỏi không biết đừng nói là không được, chưa, anh chưa trụ, hiểu không? Vẫn ngủ khò khò mà đập cổ dậy hỏi đạo, trả lời không xuất. Lúc nào cũng phải sáng suốt như vậy.
Như vậy là cái pháp luân
thường
chuyển
mà
chỉ giúp ích những người mới tu thôi.
Mấy người mới tu, như mấy người mới tu, người tu lâu rồi thì dùng ý, dùng ý, dùng ý, không có dùng thân. À, người mới thì phải dùng thân, còn người tu lâu thì dùng ý, bật trí, bật ý, qua trình độ.
Nếu như vậy chẳng hạn như có nhiều người nói là nó mà họ bị loạn kinh hay là họ đọc điều và không có thực tập theo cái pháp, theo cái tâm môn thành đó, thì như thầy nói là sẽ có thể thấy, nhưng mà như thầy bảo tu cao dùng ý, nhiều người họ có ý mạnh, họ không có đi qua cái bước pháp luân thường chuyển, họ bị dùng ý họ căn không có thể
không, bởi vì họ ăn, họ còn ăn ở đời, họ còn ăn uống, cho nên cơ thể họ bành trướng, họ dùng cái họ dùng cái ý họ nói về trật tự, nhưng mà cơ thể của họ chưa có khôi phục trật tự, họ phải hành cái pháp luân. Bởi vì món ăn nó đâu phải bằng họ, món ăn nó cũng bằng ôi trượt gì, nhưng mà con thú nó ăn thịt người này kia nọ là nó trước khi chết nó cũng động loạn, thì rước sự động loạn vô mà mình không lập lại trật tự cho nó. Cái lý mình có trật tự mà hành cho có trật tự thì nó khác. Bởi vì những phần đó nó qua cái miệng chúng ta, cái rau cỏ nó cũng có sự sanh tồn, rồi nó bị dịch qua ta mà ta không làm lại trật tự thì cái trật tự của chúng ta đâu có dồi dào, thấy không? Cái cơ tạng không có dồi dào thì đâu có dẫn tiến những phần mà chúng ta ăn vô và nó được đổ tiến. Anh ăn cộng rau nó cũng muốn sống, anh thấy không? Thì anh phải đổ cho nó tiến qua. Thì anh trong này không có trật tự, anh đem đi vô giới nào, cái nào cũng đem vô nó dồn cục hết, thì nó thành ra một cái tánh sân si và không tốt. Mà nếu mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, cái tánh nó không còn. Còn ăn phải còn làm pháp luân thường chuyển. Tôi bây giờ tôi cũng vẫn làm.
Có nhiều người họ không có, tức là có nhiều người họ tham lam thì tốt rồi. Ừ. Như vậy họ đâu cần làm
cái tánh. Làm sao anh biết là tốt?
Tại vì chẳng hạn như
họ đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. Họ có miệng, có bắt mũi như anh, không có tốt được. Họ cũng là tội nhân như anh mà thôi, nhưng mà trình độ người tội đó còn gì, trí thức cao một chút vậy thôi, hay là hơi thức giác, thức giác, biết làm phước là quý, nhưng mà họ vẫn bị giam.
Nếu mình đưa về chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo, những ông thánh, những bà sơ, những chúa, những đức mẹ, họ đâu có làm pháp luân thường chuyển, mà có thể họ vẫn công, vẫn cái ý của họ vẫn làm.
Vậy anh chưa gần được những vị đó, những vị đó tới nói đạo với tôi rất nhiều. Thì tới đây có bằng chứng sau bằng mà đem cái kinh thánh tới họ đạo thì chính họ chưa hiểu, sao họ không hành pháp không thực hiện họ sẽ phải ngay bên pháp người pháp, mấy bà sơ người pháp họ cứ giữ tâm hiển lành mà nó cứ tôi hiển lành được, tôi thấy trong nội bộ tôi nghe hắn không hòa nổi,
đó là tại vì ý họ chưa được
bởi họ còn mang sắc phàm, họ còn ăn thịt nhiều, họ còn giết sự động loạn mà làm sao họ tỉnh được. Họ phải nhìn nhận và học thiền. Cho nên bên công giáo thì cho phép thiền, nhiều người thiền cái pháp này, công giáo đã thiền pháp này rất nhiều.
Không, con hiểu vấn đề đó, nhưng con nói chuyện về vấn đề pháp luân thường chuyển.
Thì đó,
tại vì cái ý đó, nếu mà mình luyện ý thì mình có thể dùng cái ý để kèm cảm tất cả mọi.
Không được, không được. Bởi vì Phật như xích ma nhất trệ, cái xác anh đậm nhiều hơn là cái tịnh, mà một giây phút là đã làm anh sơ sẩy. Cho nên cần làm pháp luân thường chuyển để kê chế và giải tỏa cái trực khí, trong lúc anh mới vừa đưa vô là anh giải được khỏi khổ về sau. Tôi dùng ý ai cũng biết, nhưng mà tôi dùng ý trong giờ phút này mà chút nữa nó thay đổi, nó không phải liên tục 24/24. Còn cái này nó khác, thoát kéo ra cho nó thoát. Thoát quy trực lưu thanh, phần nào ở lại là ở lại, phần nào đi là phải đi. Cho nó hằng ngày, hằng đêm giải tỏa để nó tiến. Còn ý, cái ý của anh là chỉ trong lý luận trong giây phút đó rồi thôi hết rồi.
cái phần kia nó vẫn ở đó và nó không được cứu rỗi. Còn anh hành cho nó hòa với cả càng không vũ trụ nó cứu rỗi. Anh thấy hòn đá cứng đầu mà nó phải mòn để nó được siêu thoát. Nước đặt đá mòn, nước chảy đá mòn, cái đá nó mòn rồi nó chạy theo cái thủy điển tương giao, nước với cái sức nóng mà nó cọ rồi nó tương giao nó mới thanh thoát, nó đi lên. Nó phải chịu mòn nó mới nhẹ, còn nó không chịu mòn nó vẫn nặng. Con người có cái nghiệp tâm, ai cũng có cái tâm bệnh hết, nhưng mà không tu trì, không có khai thác đó, thì luôn luôn nó cái nghiệp tâm nó phải chỉ có bằng trướng và nó không có mòn. Ta chịu tu thì ta sẽ mòn nghiệp, thì không còn nghiệp. Mà không chịu tu thì nghiệp chỉ bằng trướng và không bao giờ mòn. Cái nghiệp tâm đó.
Cái lúc mình tôi tu tập sau khi có lần thử tuyển thì tôi nghĩ đến cái việc cố gắng làm cho cái hơi thở lúc mà thiền nó rất là tế đi, nó càng đi càng tốt, nhưng mà có hại gì không, thì đôi khi nó có cảm giác như là nó đầy quá rồi, là nó chậm chạp quá,
cứ từ từ đi vô à, cứ đầy rú đầy lực tung lên bộ đầu rồi nó hết hít được rồi làm cái nữa.
Nghĩ sau khi đã làm cái lần thử tuyển rồi mình ngồi thiền cái lưng cạnh á, cố gắng làm cho hơi thở nó thật tế vi, nhưng mà nó thấy nó cảm chậm chạp.
Không có nên để ý cái đó, anh để ý đó nó phục lui rồi. Khi mà anh làm pháp luân rồi anh chỉ để ý ngay trên bộ đạo, không có chạy xuống hơi thở nữa, là anh hướng về cái thanh điển, cái bên ngoài. Tâm này lập lại trật tự thanh tịnh rồi, cái hướng thượng để đầm dẫn chi.
Thì
dựng trong điển giới không có dụng khí của thể nữa, nó khác rồi á. Bây giờ đó mà anh còn nghĩ cái hơi nữa là trật rồi, phải dùng cái ý cái này. Cho nên nhiều người ta tu thiền rồi tại sao tắt cái tròi đèn, mà khi mà ta làm pháp luân rồi người ta ngồi mê cái thanh định luôn, thấy sáng hết, sáng rực hết cả nhà ở đây sáng, thầy chỉ đi thoát ra ngoài còn hòa với bên trên rồi.
Nếu mà không tu được một điểm này mà để cho cái thì nó như là nó cảm cái khối đầu nó cùng, như là tu vào cảm khối đầu như này nó được tu vào điểm thì có tiến được không?
Không được, nó phải ở một điểm, ở một điểm kia. Sau này tập trung cái điểm sáng đó nó xuất ra là nó hiểu hết, nó đi tới đâu nó biết tới đâu, nó là thanh thản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu đạo, xác này cũng là cục máu thôi, cạo đâu thì máu chảy thôi, không có gì hết. Không? Mà bây giờ trở về thì thấy cái điển là thanh thản, lúc đó lên trên đó chúng ta mới đi đúng. Cái ý chuyển tới đâu là nó đi đúng.
Thì là buông lưng không được, buông lưng cho tự nhiên cũng được.
Ló thẳng về thôi, cứ ló thẳng về thôi. Lúc nào cũng ngó thẳng, mà đây người ta hù làm gì làm, mình chỉ ngó thẳng cũng được, ngó thẳng. Cứ ngó thẳng ở đây, nếu nó động loạn là chúng ta niệm Phật ở đây. Buông mắt cũng vẫn ngó thẳng. Nó hay tỉnh lắm, chập nó nhó bên này, cái chập nó nhó bên kia mình không có theo. Nó chung gì, chung vô. Mới là đạo Phật.
Nó cần như là mình luôn luôn tâm đây
à, cứ ngó thẳng này
thì lâu lâu thì mình động loạn thì mình mới hiểu
niệm Phật đó. Còn luôn luôn mình cứ ngó thẳng này, cái kỳ cái đó, khi cái đó nó mở ra nó sẽ sáng. Cũng như đi qua một cái đường hầm tunnel như thế, cứ nhất định qua bên kia là sáng, qua bên kia là sáng, qua bên kia là sáng, sau đó là thật sáng. Nhắm mắt thấy sáng mới là thật sự là sáng, mở mắt thấy sáng thì chút nữa nó là tối luôn.
Thấy không? Nếu mà trường hợp như hồi đó còn có tập thì thầy nó thẳng như vậy, con ngó hơn chừng 15 phút thì là mỏi ý. Cái đó là mỏi ý thì con tạo lắm tư tưởng, thì con là trong đầu nó không có một cái gì hết.
Không, cái đó là nó khi bằng đầu thì anh cứ nhịp ngó thẳng đây, nó ê chỗ này như rồi một thời gian sau á, từ cái ê này cái nó bay lên này, nó lại ê chỗ này, đây là trung thiên thế giới này, nó ê chỗ này, rồi một thời gian ê chỗ này rồi á, nó lại ê ngay chỗ này, bồng lại tiên cảnh, rồi sau nó ê chỗ này rồi Phật giới thành tựu, nó phải có trật tự đi như vậy. Thì lúc mà ê ngay chỗ này rồi cái tướng nó thường xuyên nó đổi tướng
con nói là cái phương pháp như vậy, tức là thay vì tập trung tư tưởng, lộ tâm tư đó, thì con lại thả lỏng tư tưởng.
Không, thả lỏng được, anh chỉ ngon ngay thôi, không phải tập trung tư tưởng. Không sao, thả lỏng.
Thả lỏng rồi mọi người.
Tư tưởng cứ thả lỏng, mà mắt á, mắt luôn luôn mình nhắm mắt là phải ngó thẳng. Lúc mình vô là phải ngó thẳng vậy đó. Bất cứ giá nào cũng ngó thẳng, không có tập trung, ngó thẳng, anh hiểu chưa? Phải nghiêm chỉnh ngó thẳng vậy. Thôi, không có tập trung, đâu có bắt buộc tập trung đâu. Ngó thẳng.
Tôi cảm tưởng như là ngó ngang hoặc ngó gần thì cái nào nó
tôi ngó thẳng xa thiệt xa, cứ nghĩ là tôi ngó xa xa xa, xa tiếp mù, tôi cứ ngó vậy đó.
Như thế là không tập trung được một cái.
Không có tập trung, anh cứ ngó thẳng thôi. Lúc mà người ta thả lỏng được là người ta tập trung được. Thả lỏng là không có nghĩ gì hết, cái tâm không. Đó là tập trung nữa. Hòa ở với bên trên nó ngồi nó thanh nhẹ đó.
Không có điểm như này
đó,
không
có
xa, nó không
có
chỗ nào, nhưng mà
xung
quanh thì nó có những cái điểm như
vậy, có nhưng mà giữa thì nó không, cứ như nó là nó chưa trụ, nó trụ rồi nó mới thấy cái
vòng
tròn
như thế này, nó đi thấy những cái vòng tròn là sáng mà có không,
ngay
giữa mình chả có cái
điểm. Cứ kéo xuống giữa thì đừng chạy theo mấy cái đó, theo mấy cái đó là ngũ hành nó phỉnh đó, không có theo à, nhất định không có theo à. Sẹt lửa cháy nhà không thấy kể nó, cảnh đẹp không thay kệ nó, ngơ thẳng. Cái đầu nhẹ, trống không là nhẹ, mà tốt rồi đó. Cũng cái ý cũng ngơ thẳng à. Cái ý ngơ thay kệ, làm sao nó hù mình cũng ngơ thẳng. Ma quỷ phá cũng ngơ thẳng, không ăn chung gì đó.
Thầy ở trong đó, không biết có ai hỏi thầy chưa, nhưng mà thầy nói khi mà ngậm miệng căng kề răng nó thì gần cái răng thiệt, còn sự thật như răng giả thì con thì sao
cái... cũng được đâu có sao, anh to cái lưỡi, anh to cái lưỡi rồi nó cũng chạy đều.
Nhưng mà con thấy cái đường miệng nó chạy tới thì nó bị cản cái răng giả,
đâu có cản cái lưỡi của anh, nó chạy.
Chạy
không y như thiệt, thì tôi cũng răng giả vậy mà cảm giác nó chạy một thứ cảm giác một thứ, cho nên người ta chặt đứt cái tay rồi đó. Tôi gãi cái tay giả mà nó này nó không sướng. Ăn như ăn cái gì nó chạy tới đâu nó cũng vậy à. Nó kích thích cái thần kinh liên hệ khó lắm, cái có gì đó. Chị đang thiệt anh cũng sướng vậy. Giống đó.
Cái thầy về dịp mà nói cái chuyện này, thầy cho hỏi chuyện này. Cái này lâu rồi mà chị đó con lên sang bên cương cũng có tìm hiểu mà không biết là cái gì. Thầy đó con thấy có ra một cái luồng sáng ở đây đó. À, có được khoảng 4 đêm mà thì con bị đặc biệt lấy này à, tự nhiên trong cái luồng sáng màu vàng này nó ra như là tiếng đèn này mà nó lại sáng rực lên, mình sáng trẻ hơn cái vòng sáng này. Và cái hình móc câu nó nằm trong nhiệt nằm trong mạch, vì khi mà nó ra cái tiếng đèn trẻ rồi á, chủ động nó chuyển được từ lại, nó chuyển luôn cái luồng sáng nó chạy lên đây thì con thấy nè, đây là nãy khoảng 4 đêm như vậy.
Cố gắng trình độ nó ở tới đó thôi. Đó là cũng như là thấy như mặt trăng lưỡi liềm vậy. Đó.
Cái thằng này là nó ra
mặt trăng lưỡi liềm vậy
đó. Trong
cái đó. Mặt trăng lưỡi liềm vậy đó. Rồi lần mới thấy toàn toàn vậy. Cái đó anh có thể đọc cái bản thiên đàn vô ký có vẻ rõ ràng. Lúc anh thấy như thế này và lúc anh sẽ nói là vị trí anh ở đâu. Có cách nghĩa ra ngoài. Thiên đàn vô ký có vẻ hết đó.
Mà thầy
nhìn
thì sao khi mà thấy
đầu
nó lại chạy lên
rồi
sao
thầy?
Tức là nó từ
đây nó chạy lên. Phải rồi, cái trình độ nó đi lên tới đây là trung thiên, là nó ê chỗ này là trung thiên đó. Lúc đó anh mới thấy những kiểu kiến trúc mới tăng trì lắm. Thấy những nhà ở giữa lưng trời mà những kiểu kiến trúc rất đẹp. Nó phát ra là trung thiên. Rồi đây tới Bồng Lai á, thì lúc đó anh mới thấy cây cối cũng như thân chuyện. Các cô tiên đẹp lắm. Thông minh vô cùng à, còn thấy người ta bay, ta cỡ hạt, người ta bay rồi mình cũng có cơ hội cỡ ngựa để mình bay cỡ cạn con vũ trụ. Cái đó là đi chơi mấy năm trời. Nhưng mà thế giới là phải giải thoát, trở về thanh tịnh, cứu độ chúng sanh. Tôi luôn tâm nguyện vậy đó, thì nó bớt đi chơi, chứ ai cũng thích đi chơi. Cảnh đẹp quá, ra là nó chuyện cỡ ngựa đó. Leo rồi mình chơi, đứng trên mây là cũng như bước ra là thấy đám mây cũng như là cái chiếc Mercedes đứng trước mình, đứng lên là nó đi rồi.
cho nó nhẹ nhàng đi. Thì rồi vừa hồi đó mình thấy cái bản phong thần người ta viết là như cinema nó hát, cái đó là xạo, sự thật lắm ấy. Đứng trên mây đấy, mình đi rồi mình mới cảm thức. Cái đó là chỉ có thực hành cho nó lý thuyết nào mà dẫn người ta đi tới được. Nên anh thấy cái đó rồi là sau này tôi thấy khác. Qua những chuyện ngày anh gặp tôi đây rồi anh sẽ kiểm chứng đi lần tới những chuyện nữa. Ngồi về nói chuyện cho cái điển tôi vẫn rút. Để cho cái đầu anh càng nhẹ rồi anh dân công phu trình độ nó mở thêm.
Thầy người con có một cái thắc mắc nữa là con nghĩ là cái chuyện ví dụ như một người mà đến cái trình độ mà xuất hồn được thì muốn kéo cái người khác thì cái thầy mình chỉ cần nghĩ là mình kéo được phải không
thầy? Mình có thể dắt cái chân linh họ đi,
dạ,
nhưng mà không biết. Mấy người này có nhà bên đó, anh có thể tới nhà để chơi người kia xem. Nhưng mà như là người ta không biết, họ bỏ nhà đi lâu rồi. Cho nhiều khi anh có viếng thăm cái nhà của những người đó, tới đây anh gặp thì anh thấy được cảm thấy họ cũng cảm thấy là quen với anh, họ thấy thân tình nhau nữa. Rồi tới lúc đó anh nói gì họ cũng nghe, nói này nói đạo là họ nghe. Là mình đã bị viếng ở bên kia rồi, thì trước đây mình cũng nói viếng thẳng cánh nói họ nghe, họ càng nghe hay càng dòm mình, họ thấy cái người này nó thân. Và thế cái thích nó gặp họ, người ta biến là mình nó lo cho mình có cái cơ sở tu học. Chứ đây họ qua rồi, có nhiều người mới gặp tôi thấy thân thì chỉ có tôi sao tôi thấy thân với ông này quá
không biết sao đây,
cái trong này không biết sao đây, thấy như quen quá, thích quá, càng nói chuyện càng khỏe càng vui, thấy hòa tình thấm đau quá. Cho nên mỗi người đã hiểu được có sự mách bảo rõ ràng là mỗi người có nhà, có cửa, có bệnh. Không có xài điện điện ở đây, có pha lê chiếu sáng trong nhà, trong nhà lúc nào cũng sáng chứ, tốt đẹp. Chứ không phải đợi bấm công tắc như có được. Chỗ nào cũng sạch sẽ, ngắn gọn hết. Bây giờ phải chỉ là tu làm cho cái tâm thức mình gắn bó thì mình trở về cái chỗ gắn bó. Bây giờ hiện tại mình đang lôi thôi thì sống chỗ lôi thôi, chỗ này lôi thôi, không điện cũng không được, không mấy lạnh cũng không được, không lọ sưởi cũng không được, đang lôi thôi, chứ thì tâm thức mình cũng lôi thôi, sống như cái lôi thôi, mình gắn gọn rồi mình về sống gắn gọn, nó đầy đủ hết. Cho nên cái văn minh bên kia đã có từ lâu, không phải đây là văn minh. Đừng có sai lầm, đây là văn minh. Đây là nó sửa tương lai, nó sửa đổi hết, sửa đổi hết. Xin lỗi cái cầu tiêu tương lai cũng sửa đổi. Cầu tiêu của quý vị đang dùng đi, thì cầu tiêu lạc hậu rồi đó. Bấm như nghe cái ào, nó chạy rầm rầm, nó lạc hậu rồi. Vì văn minh nó chế hai hỏng, bấm vô anh có bao giờ nghe nước, nhưng mà cái gì cũng đi hết. Nhưng mà cũng chưa được nữa. À, sau này mình đi cầu rồi là ta làm xong hết, không có hôi hám, không có bấm nước, không có gì hết. Cái đó nói người ta không tin đâu.
À,
bây giờ tôi nói quý vị đang dùng toàn là nghe cầu kêu lạc hậu đó, tôi nói. Còn cái văn minh của bậc chắc đã có rồi đó. Ta bấm không bao giờ nghe nước, nhưng mà sạch sẽ.
Ngày xưa thì thầy nói thầy dạy là cứ tu luyện như thế giải thoát. Bây giờ thì cái thời gian gần đây con có nghe anh chị với lại thầy nói là cứu độ chúng sinh. Cái nào đúng không?
Bây giờ phải vừa tu và vừa làm phước. Hồi nào giờ cũng vậy chứ.
Không, và cái chuyện vừa tu vừa làm phước, cái chuyện đó là không nói.
Tại đó là cứu độ chúng sinh.
Anh Thanh có kể chuyện là hồi mà Trung Cộng đánh vào Bắc Thiệp thì có mấy đoàn hữu của mình hồn đi cứu độ những người lành này nọ.
Cái đó là đương nhiên, khi mà anh xuất hồn được là anh phải đi giúp người ta chứ.
Cái đó thầy nói là bổn phận của mình đưa tiên.
Thì đưa tiên mà, nhưng anh phải đi học á. Ở Việt Nam tu cũng vậy đó, mấy người tu xuất hồn nên đi làm gì? Hả? Mục đích không phải đừng có giúp đỡ. Khi mình tu, tôi nói là tu xuất hồn ra để làm gì? Để cứu những vạn linh còn bơ vơ. Tôi đã nói rằng tôi đi thuyết giảng mỗi đêm trong các chùa, các nơi.
các chỗ giết chóc cũng phải đi vậy. Đó là cái hạnh. Ở Việt Nam tôi cũng có nói chứ, nhưng mà cái quyền chánh trị là của địa thiên người ta làm, mình không có quyền. Nhưng mà mình tới mình giúp, mình thuyết giảng, mình tham dự. Như tôi vô những nhà cùi nè, sao nó rờ mặt tôi, tôi cũng phải giảng vậy. À, các chùa cũng phải vô đi, mình đi giảng vậy, khiến dân linh trong đó thì xuất hồn để làm gì. Phải đi giảng, tới cái trình độ đó là phải đi giảng. Cho nên cái giảng bằng ngày mỗi tuần của tôi giảng 100-200 người đâu có thấm thiết gì, không có ăn chung gì hết. Là mấy trăm ngàn dân linh nữa mà ta tới với mình.
Cái chuyện mà đi giảng thì đó là bổn phận của mình, mình không nói. Nhưng mà anh Thanh hôm bữa nay là cái anh gì ở
Bộ Bổn Tài,
Bộ Bổn Tài đó, anh lại đi nửa người, chẳng hạn như người này làm phước, người này tốt thì ảnh lái cho bạn không có trúng người này.
Cái đó là phần ảnh tu, là hồi đó ảnh tu về Thủ Lăng Nghiêm, ảnh tu
không nhưng mà ảnh vẫn thành Phật. Ảnh nói thành Phật có bạn tu.
Anh nghĩa là anh tu, hồi đó anh học đọc một cuốn Thủ Lăng Nghiêm mà anh ngộ đạo. Anh nói cái câu gì?